tàu hộ vệ tên lửa lớp JEPA 3.9 thứ 3 của Nga bán cho Hải quân Việt Nam vừa cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. Chiều ngày 27 tháng 10, theo thời báo quốc phòng trên, tàu chiến lần này được bổ sung tính năng chống ngầm, giúp hoàn thiện năng lực tác chiến. Tàu Rondok Star đã tiến vào quân cảng Cam Ranh theo đúng kế hoạch và chuẩn bị chuyển giao tàu hộ vệ tên lửa JEPA thứ 3 cho Hải quân Việt Nam. Theo báo An ninh Thủ đô, chuyến hành trình kéo dài 44 ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 tại cảng Novorossiysk của tàu Rondok Star với nhiệm vụ mang tàu hộ vệ tên lửa thứ 3 của Hải quân Việt Nam đã hoàn thành. Hai tàu hộ vệ đầu tiên, JEPA 3.9, đã được chế tạo và chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2010 và 2011. Theo báo Soha, dự kiến đến đầu năm 2018, Hải quân Việt Nam sẽ sở hữu đủ 4 chiến hạm JEPA hiện đại.
Tổng thống Lyndon B. Johnson tin rằng người tiền nhiệm John F. Kennedy đứng đằng sau vụ ám sát cựu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm vài tuần trước khi ông qua đời và vụ ám sát ông Kennedy là sự báo ứng. Hãng tin AP dẫn tài liệu mới được giải mật đưa tin hôm 27 tháng 10. Hãng tin này trích tài liệu đưa tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ Richard Helms cho biết trong một phiên lấy lời khai vào năm 1975 rằng ông Johnson đã từng lan truyền tin tức nói rằng lý do ông Kennedy bị ám sát là vì ông ấy đã cho ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và đây là sự công bằng của công lý. Ông Helms khi đó nói, tôi không biết ông ấy lấy ý tưởng này từ đâu. Ông Diệm và em trai đã bị giết vào ngày 2 tháng 11 năm 1963 sau một cuộc đảo chính do các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam thực hiện. Đây không phải là lần đầu tiên thuyết Johnson được đưa ra. Một cuốn sách của tác giả Max Holland có tựa đề Các đoạn ghi âm về vụ ám sát Kennedy, trong đó trích dẫn lời ông Johnson nói rằng ông Kennedy đã chết vì quả báo. Theo AP, Johnson được cho là đã nói rằng ông ấy đã cho sát hại ông Diệm và sau đó chính mình lại bị giết. Theo ông Ken Hughes, nhà sử học ở trung tâm Miller thuộc Đại học Virginia, vai trò của ông Kennedy trong vụ ám sát ông Diệm vẫn còn gây tranh cãi. Một tháng trước khi ông Diệm bị ám sát, các tướng lĩnh miền Nam đã lên kế hoạch đảo chính, nói với CIA rằng họ sẽ lật đổ chính phủ nếu họ có thể yên tâm rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ, và ông Kennedy nói với họ rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ, theo lời của ông Hughes. Theo AP, ông Hughes, người cũng đang viết một cuốn sách về vụ ông Diệm bị ám sát, nói rằng một cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục cho dù ông Kennedy có khẳng định rằng ông Diệm sẽ an toàn hay liệu Tổng thống để mặc cho các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam quyết định muốn làm gì thì làm. Một trong những hồ sơ có thể làm sáng tỏ nghi vấn đó là một báo cáo của CIA về sự can dự của chính phủ Hoa Kỳ vào cuộc đảo chính ông Diệm. Dữ liệu này ban đầu dự kiến được giải mật hôm 26 tháng 10, nhưng vẫn còn nằm trong số hàng trăm hồ sơ mà ông Trump chưa công bố. Tổng thống Donald Trump hôm 27 tháng 10 nói rằng ông đã ra lệnh công bố tất cả các hồ sơ liên quan tới vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Ông viết trên Twitter, sau khi tham vấn nghiêm ngặt với tướng Kelly, CIA và các cơ quan khác, tôi ra lệnh công bố tất cả các hồ sơ JFK, ngoại trừ tên và địa chỉ của bất kỳ người nào được nhắc tới mà vẫn còn sống. Ông nói tiếp rằng ông thực hiện hành động này vì lý do công khai trọn vẹn, minh bạch và để dập tắt bất kỳ truyền thuyết âm mưu nào.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 28 tháng 10 ra thông báo khẳng định rằng sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự sẽ bị phạt từ 150 tới 200 triệu đồng. Văn bản của ngân hàng này khẳng định rằng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, nên việc phát hành, cung ứng, sử dụng chúng làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Thông báo còn dẫn một nghị định của chính phủ, theo đó quy định phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán bao gồm séc, lệnh chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng này cho rằng việc sở hữu, mua bán, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác như là một tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Ngoài việc có thể bị phạt hàng trăm triệu đồng, người sử dụng tiền ảo như Bitcoin có thể bị truy cứu theo Bộ luật hình sự từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra ít ngày sau khi Đại học FPT thông báo chấp nhận sinh viên nộp học phí bằng Bitcoin. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo lãnh đạo đại học này, việc bắt đầu thử nghiệm thu học phí bằng loại tiền ảo này vì là giải pháp khả thi đối với rất nhiều sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường. Sau lệnh cấm, ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Đại học FPT, được tờ báo dẫn lời nói, Bitcoin là một hiện tượng công nghệ, tài chính và hàng hóa mà các trường đào tạo nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0 phải hướng tới như một đối tượng nghiên cứu. Trả lời VOA Việt ngữ trước đây, tiến sĩ kinh doanh Lê Đăng Doanh nhận xét rằng, trước một xu thế trên thế giới mà mình không cho phép sử dụng gì cả, thì theo tôi, đây là một vấn đề cần bàn cãi. Bitcoin hiện được coi là tiền ảo, được nhiều người ưa chuộng trên thế giới và tăng giá chóng mặt trong thời gian qua. Theo ghi nhận của VOA tiếng Việt, giá trị tiền ảo này ngày 29 tháng 10 là 5.946 đô la Mỹ ăn một Bitcoin. Trước Việt Nam, một số quốc gia cũng đã cấm giao dịch bằng loại tiền ảo đang thịnh hành này, trong đó có Trung Quốc.